Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có quá nhiều những tiếng ồn ào. Đôi lúc chúng ta đi ngoài đường mà cảm thấy bực bội. Đường xá thì đông đúc, chật chội, kẹt xe, nhưng ai cũng muốn bóp còi để có thể luồn lách tiến về phía trước. Trong khi sống trong một thế giới những âm thanh hỗn độn như vậy, ta không nghe được những thứ ta muốn nghe. Và khi lòng của chúng ta trộn rộn, ta không lắng đọng đủ để có thể suy nghĩ một điều gì chín chắn. Rất cần có một khoảng không trong tĩnh lặng để ta có thể nhìn lại bản thân mình, để ta có thể nghe một điệu nhạc, để ta có thể nghe được tiếng nói của người thân cận, để ta có thể nghe được những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Thiết tưởng không nơi đâu có sự tĩnh lặng đó bằng sa mạc. Mùa chay vẫn được gọi là mùa sa mạc. Và ngày hôm nay chúng ta theo Chúa Giêsu vào trong sa mạc để cùng với Chúa Giêsu đối diện với những cơn cám dỗ và học hỏi nơi Chúa Giêsu chọn thánh ý Thiên Chúa là lương thực cho đời mình để có thể chiến thắng những cơn cám dỗ của đời sống. Sa mạc không chỉ là nơi thanh vắng, sa mạc không phải chỉ là nơi không có người ở. Sa mạc theo Thánh Kinh còn là nơi hùng cứ của những thế lực sự dữ, của ma quỷ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng cũng chính nơi sa mạc Thiên Chúa hò hẹn với con người. Đó là điểm gặp gỡ, đó là điểm mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho dân riêng Ngài tuyển chọn. Ngôn sứ Hô-sê nói: "Ta quyến rũ dân ta vào sa mạc, để ở đó ta cùng nó thổ lộ tâm tình." Chính nơi sa mạc mà Gia-vê bày tỏ tình yêu của Ngài một cách trọn vẹn cho Israel. Và cũng chính nơi sa mạc Israel cảm nhận thế nào là tình yêu của Thiên Chúa. Nơi đó chỉ có Chúa và dân, nơi đó chỉ có dân và Chúa. Các ngôn sứ đã không ngần ngại gọi hành trình sa mạc của Israel là tuần trăng mật giữa Gia-vê và dân riêng. Và như vậy, nơi sa mạc, con người có cơ hội để gặp gỡ chính đấng mình yêu mến và đối diện với chính lòng của mình, nhận ra, chân nhận chính bản thân của mình. Chúng ta rất cần một sa mạc như thế trong tâm hồn của chúng ta. Dẫu rằng cuộc sống vẫn còn đó những tiếng ồn ào, dẫu rằng cuộc sống vẫn diễn ra muôn điều trộn rộn, ta rất cần có một khoảng lặng sa mạc trong tâm hồn của mình để nhận ra tình thương của Thiên Chúa, để có thể nghe được lời mời gọi của Chúa, để có thể nghe được lời ngỏ yêu thương của Chúa. Và cũng nơi sa mạc tâm hồn ấy, ta nhận ra chính bản thân của ta. Hôm nay cùng với Chúa Giêsu, chúng ta đối diện với những cơn cám dỗ của cuộc sống. Ba cơn cám dỗ điển hình mà Thánh sử Luca cho chúng ta nghe hôm nay không phải chỉ là cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, mà đó là cơn cám dỗ của con người thuộc mọi thời đại. Con người của thời nào cũng thế, đều phải đối diện với những cơn cám dỗ khởi đi từ những điều bình dị nhất, thèm khát miếng ăn, rồi cao hơn nữa, cơn cám dỗ về danh vọng, cơn cám dỗ về địa vị. Tất cả những cơn cám dỗ đó vẫn là những mồi nhử ngọt ngào mà Satan vô cùng khôn khéo bày ra trên những bước chân của chúng ta. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy hơn một lần chúng ta quỵ ngã vì những cơn cám dỗ có khi rất tầm thường đó. Có khi chỉ vì miếng ăn chúng ta đánh mất cả nhân phẩm của mình. Chỉ vì miếng ăn, chúng ta không còn tôn trọng và yêu thương người thân cận cho đủ. Chỉ vì miếng ăn, chúng ta làm cho phẩm giá của mình bị hạ thấp. Có khi vì một chút danh dự hão huyền mà ta sẵn sàng tán tận lương tâm của mình, sẵn sàng đè bẹp người khác. Và vì những thứ lợi lộc trần gian, ta có thể đánh đổi tất cả những gì là tiếng nói của lương tri, đánh đổi tất cả những gì là nghĩa là tình, đánh đổi tất cả những gì là cao quý để ta đạt được cái lợi cho riêng mình. Nhưng thưa cộng đoàn, những thứ lợi, những thứ danh ấy cũng chỉ là những trò mờ ảo, phù vân, nay còn, mai mất. Chúng ta rất có thể bị mắc vào những cạm bẫy đó của ma quỷ, và cuộc đời của chúng ta cứ dùng rằng giống như kiểu người đang đứng dưới hũng bùn, tìm cách để thoát ra, nhưng càng xoay sở thì càng lún sâu hơn trong những cái bẫy của trần gian răng mắc ấy. Chúng ta học hỏi nơi Chúa Giêsu, nhờ chính thánh ý của Chúa Cha, lấy lời Chúa làm sức mạnh để có thể vươn mình lên khỏi những điều ti tiện tầm thường, để có thể thoát ra khỏi những cám dỗ ngọt ngào của của cải vật chất, của địa vị, của danh vọng. Những điều ấy chúng ta vẫn thấy diễn ra mọi chốn mọi nơi, không phải chỉ trên bình diện cá nhân mà ngay cả trên bình diện của cộng đoàn. Có khi người ta vẫn thấy đằng sau cái vỏ bọc của những điều tốt đẹp thì vẫn là cái gì đó mưu mô tính toán. Có khi xảy ra nơi chính những người thân trong cùng một gia đình, hoặc có thể xảy ra nơi chính những cộng đoàn, có khi là cộng đoàn dòng tu, có khi là những cộng đoàn hội đoàn đạo đức thánh thiện. Chúng ta phải tinh tế lắm, nhận ra đâu là thánh ý của Thiên Chúa, cần phải biện phân rất rõ, bởi vì quỷ vẫn có thể dùng lời Chúa mà lường gạt con người. Chính ma quỷ đã dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa Giêsu. Có lời chép rằng thiên thần sẽ bảo vệ ngươi, sẽ nâng đỡ ngươi để chân ngươi không vấp phải đá. Lời của Chúa đó được ma quỷ dùng và biện minh để sử dụng một mục đích riêng của nó. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta nhân danh những điều tốt đẹp, có khi nhân danh chính những điều thánh thiện, nhưng len lỏi bên trong là sự xúi dục của ma quỷ. Ma quỷ vẫn có thể làm những điều rất là bề ngoài tốt đẹp, nhưng sâu xa không bao giờ ma quỷ làm cho ta bằng an, không bao giờ ma quỷ làm cho ta thêm lòng yêu mến, không bao giờ ma quỷ làm cho con người xích lại gần nhau. Cần phải nhìn những dấu chỉ bất an nơi tâm hồn của mình, cần phải nhìn vào sâu thẳm của mình để thấy mình có làm vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến anh em không, và điều tôi làm có giúp tôi xích lại gần anh em để cảm thông với anh em, hay tôi đang làm cho anh em tôi phải cúi mặt xuống. Cần một sự biện minh tinh tế ấy để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Và một khi biết đích thật đó là điều Chúa muốn, chúng ta can đảm noi gương Chúa Giêsu, bước theo Ngài, có khi đó là một hành trình thập giá. Hôm nay Chúa Giêsu chiến thắng những cơn cám dỗ để Ngài trở nên gương mẫu cho tất cả chúng ta. Dù kinh nghiệm của chúng ta có thể là kinh nghiệm ngã quỵ, thì không bao giờ cho phép chúng ta nằm yên, không bao giờ cho phép chúng ta bỏ cuộc, không bao giờ cho phép chúng ta thất vọng. Vẫn tiếp tục vươn lên, bởi vì cuộc hành trình của chúng ta mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta chỉ kết thúc khi nào cuộc đời của chúng ta kết hợp trọn vẹn với Chúa Giêsu. Chúng ta bước vào mùa chay và cùng với Chúa Giêsu tiến về đỉnh Gôn-gô-tha. Xin cho chúng ta kết hợp cuộc đời của mình, biết chiến thắng những mê lầm nhờ chay tịnh, nhờ cầu nguyện, nhờ đặt thánh ý Thiên Chúa trên hết, để chúng ta có thể thực hiện tốt đẹp cuộc hành trình đức tin của mỗi con người. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã run rủi Chúa Giêsu vào hoang địa, nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi.